Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư Phật tử diện đạo tràng hôm nay thân mến, thì hôm nay cũng như thường lệ là ngày niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta, trong mỗi tháng có hai kỳ, ba kỳ tu, tức là hai kỳ Bát Quan Trai, đó là ngày rằm ngày 30, tháng thiếu thì ngày mùng 1, ngày mùng 9 là ngày niệm Phật, thì ba ngày, hai ngày Bát Quan Trai, một ngày niệm Phật. Thì nói chung là thì ba ngày chúng ta cũng niệm Phật, nhưng mà hai ngày kia có ý nghĩa là Bát Quan Trai giới, chúng ta có thọ trì Bát Quan Trai. Còn ngày mùng 9 thì chúng ta không thọ trì Bát Quan Trai mà chỉ phát nguyện và tu niệm Phật không mà thôi. Nhưng mà ba ngày chúng ta đọc có nghe pháp hết, tức là khoảng 2 giờ chiều đến 3 giờ rưỡi, thời gian đó thời gian đó chúng ta nghe pháp. Hôm nay giờ này là giờ học kinh của chúng ta. Thì để tiếp tục kỳ rồi thì sư sẽ giảng tiếp tục và tự nghe cho hết cái phần học kỳ rồi của chúng ta. Thì là chúng ta học cái kinh Quán Lượng Thọ, và nó muốn sinh về Cực Lạc phải dùng ba thứ phước. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành. Chúng ta mới học tới đây phải không? Đó là băng 17 kỳ rồi đó. Thì trước khi mà đi vào cái phần thứ hai là cái phần gọi là thọ tam quy trì ngũ giới, giữ các giới không phạm oai nghi, đó là cái tâm thứ ba của chúng ta. Thì tôi xin gửi Phật tử chúng ta một nét nhỏ ở trong cái ngày hôm nay của chúng ta. Đúng ra nó ngày hôm qua phải, ngày hôm qua là ngày gì Phật tử biết không? Ngày hôm qua là cái ngày Phật đản sanh, tức là cái ngày mà Đức Phật thị hiện vào ở cõi thế giới ta bà này để mà xuất gia và tu thành Phật. Đó là cái ngày Phật đản sanh. Thế là ngày hôm qua, tức là ngày gọi là lễ tắm Phật ở các chùa. Các chùa có thờ Phật á, theo nghi thức của Bắc Tông á, chứ Nam Tông thì không có nha. Nghi thức của Bắc Tông thì có ngày lễ tắm Phật, chứ Nam Tông thì không có cái nghi thức tắm Phật, mà chỉ có Bắc Tông mà thôi. Nó như vậy. Vậy thì ngày hôm qua là bắt đầu từ ngày khởi đầu của mùa Phật đản. Mùa Phật đản là từ mùng 8 cho đến ngày rằm, trong vòng 7 ngày đó là mùa Phật đản. Thì mùng 8 đó các chùa làm cái lễ là lễ tắm Phật hay là vía Phật đản á, nó như vậy. Vậy thì ngày tắm Phật đó thì ở nơi bổn tự, mỗi nơi chỗ nào có làm cái nghi lễ tắm Phật á, thì có những cái nước hoa, trong đó hoa lài rồi thuốc bắc, trong đó có quế khâu rồi đó, hai ba thứ loại hương vị đặc biệt á, thơm, để mà nấu lên thành nước để mà tắm Đức Phật. Mà đây là Đức Phật đản sanh á, nhưng mà tượng gỗ tắm mới được nha, chứ tượng đá với tượng mà thạch cao tắm không được. Có Phật đản sanh mà tượng gỗ mới được, mới tắm được, chứ mà tượng đá là tắm xuống nó trâu xi măng á, rồi là thạch cao cũng vậy, nó chảy luôn. Thành ra sư có ông Phật thạch cao mà sư không dám tắm. Sư lao ông không mà sư không dám tắm màu. Thành ra nước nóng mà chúng ta đổ lên là không được. Rồi cái tượng thạch cao, tượng cây á, thì trước khi mà tắm Phật á, thì các vị ngày hôm qua đã lau chùi sạch sẽ rồi đó, thật là kỹ nha. Đó, tắm bằng nước lạnh, nước hoa trước rồi, sạch sẽ rồi. Tới ngày mùng 8 á, là cái ngày đó bắt đầu mới là tắm bằng nước hoa thật, tức là nấu nước hoa thuốc bắc đó, trong đó có hoa lài, hoa cúc, rồi thêm quế khâu gì đó đó, 3-4-5 vị đó, nấu lên rồi mới là tắm Phật. Để Đức Phật trên cái thao phải không, gác cái cây ngang thì đứng trên đó, rồi bắt đầu thầy tu trì đó mới làm cái lễ tắm Phật. Tắm dưới nước tắm Phật, tắm xong rồi á, rồi mới là đem cái nước đó đó phát cho Phật tử uống, phải không? Có không? Có ai lãnh không? Rồi đánh chút vừa uống, phải không? Không uống thì để dành để thoa đầu, sổ mũi nhức đầu vậy đó, thoa vô cho hết bệnh. Phải không? Đó là cái phong tục từ xưa nay của những người Phật tử chúng ta với các chùa như vậy. Sư quá thì không dám cho Phật tử uống đâu. Đó là niềm tin thôi, không có gì. Có chỗ tổ chức đến cái mà ảnh hưởng văn minh chút xíu nữa là xịt dầu thơm ha, xịt dầu thơm đầy mình Phật tử hết, cho tai qua nạn khỏi, phước báo đầy mình. Xịt dầu thơm. Rồi có những cái chùa đó, hay là tỉnh xá đó, tổ chức một cách sang nữa là ngày Tết đó. Ngày đầu năm Phật tử vô thăm quý sư, cái là quý sư lấy dầu thơm xịt một cái nước hoa đó, bấm xịt từ trên đầu mà xuống hết cho mình luôn, để cho năm mới lúc nào cũng được là được phúc lạc, tai qua nạn khỏi. đó là một cách của các vị tạo niềm tin cho tử chúng ta thôi. Nhưng mà nó thật sự ra thì hết bệnh hết phiền não không phải do tắm nước Phật, uống nước Phật hay là chỉnh nước hoa mà hết, mà do gì có thể do tu. Do tu chứ bây giờ sao đâu, có nhiều cái bệnh mà ta uống nước vô cái đó bệnh luôn á, chứ không có bệnh uống cho đau bụng chột bụng thấy mồ luôn đó. Ha, người ta mình tự mình lớn rồi, mình có học hiểu biết rồi thì đừng có mà có vẻ hơi hơi giống cái người mà chưa hiểu đạo, phải không? Đó, bệnh uống thuốc, bệnh uống nước thuốc đó là sao mà hết được, phải không? Nói như vậy, đang quằn quại đau bụng ăn không tiêu, uống nó vô là sao mà tiêu được, phải không? Ví dụ nhức mỏi đau lưng bệnh viêm xoang mũi đi, uống nó sao hết. Đau tim uống sao hết. Nhưng mà tại vì chúng ta có niềm tin thôi. Thật ra coi như đi chùa Tây An đi, chùa Tây An núi Sam á, gặp con voi cái lại vuốt cái đầu nữa, vuốt cái lưỡi nó tha cái đầu mình, tha chỗ nào đau nó tha lên, vuốt con voi cái tha mình ăn cái, gặp con cọp cũng vuốt nữa. Thấy không, gặp con Phật không vuốt, kỳ chứ. Thấy không, Phật không vuốt thì lửa mấy con cọp, mấy con voi vuốt không à, con cọp không vuốt. Thấy không, Phật mình thì mình làm gì vuốt. Bây giờ Đức Quan Âm trước rồi chủ linh á, ra là vuốt đi, vuốt thì sư khỏi lao, phải không? Vô vừa vuốt như vậy đó cũng là một cái tập tục chúng ta là thói quen. Thấy không, đó gọi là gì, là mê tín. Tự đi chùa Bà, đi chùa Tây An, rồi chúng ta thấy những cái vị con vật lớn hay là vị thần linh, ta đến chúng ta van vái rồi vuốt mình người đó, vuốt mình con vật đó, tha trên chỗ nhức mỏi của mình, hay là không có bệnh cũng vuốt, vuốt để ngừa bệnh, vuốt cho mạnh giỏi, mạnh như con cọp, mạnh như con voi vậy đó, thấy không? Nói như vậy thì đó cũng là cái niềm tin, mà tin đó gọi là gì không thể, là mê tin. Nói như vậy thì cái ngày đản sanh Đức Phật chúng ta là ngày thị hiện của Đức Phật hiện ra đời để mà tu tập, để mà giải thoát. Cho nên cái từ ngày mùng 8 đến ngày rằm, trong cái thời gian đó là mùa Phật đản. Đã như vậy, lấy từ ngày trăng vừa mọc đến ngày trăng tròn làm thời gian đó. Tại vì ở Việt Nam chúng ta và bên Ấn Độ đó, cái khoảng thời gian múi giờ nó khác, múi giờ nó khác. Nên bên này, bên kia là trăng tròn, bên này mới là trăng lưỡi liềm thôi. Thật ra lấy cái ngày trăng tròn quyết định là cái ngày làm lễ Đức Phật đản sanh là ngày quốc tế. Đã như vậy, cho nên khởi điểm bắt đầu mùng 8 và cho đến là ngày rằm, và tất cả các nơi chỗ nào có thờ Phật, dù Nam Tông Bắc Tông đều lấy cái ngày rằm là cái ngày đã làm cái lễ chính thức lễ Phật đản, ngày lễ Phật đản là như vậy. Cho nên ngày Phật đản năm nay tổ chức tại chùa Phước Hưng của tỉnh Đồng Tháp của chúng ta trong hàng năm là như vậy. Thì đó là tôi nói chút xíu thơ qua về cái ngày Phật đản. Mà ngày Phật đản đó cũng là cái ngày của siêu hóa đi tu. Ngày xưa khi đi xuất gia là mùng 8 tháng 4, sáng 8 tháng 4 là mẹ thì dẫn sư đi chùa, giờ lúc mặt trời chưa mọc, mờ mờ trời đi rồi, đi trễ sợ người ta nhìn mắc cỡ, ra đi chân số trời thấy vô chùa lặng trống luôn, không dám ra nữa. Thì ngày sáng mùng 8, nói theo tinh thần đạo thì ngày chinh nhật đời tu với sư là ngày sáng mùng 8 tháng 4, là ngày Phật đản, ngày tắm Phật á, vô chùa rồi cái là ngày tắm Phật luôn, đó, như vậy. Còn ngày sinh nhật của tuổi đời là mùng 1 Tết, 7 giờ sáng mùng 1 Tết. Tự ấy sư sanh ra ngày đẹp không? Sanh ra ngày đẹp á, và đi tu cũng ngày tốt đấy. Thì ra tư lúc nào cũng đẹp cũng tốt hết. Ngày mùng 1 ngày giết Phật Di Lặc, phải không? Thành ra chính sanh ra ngày đó anh cũng giống ổng luôn. Thôi giờ trở lại vấn đề của chúng ta. Ở đây không phải là cái lễ đài Phật đản, cho nên sư không giảng Phật đản mà tự nghe, chỉ nó thoáng qua cái ngày mùng 8, ngày 8 Phật thôi. Bây giờ đi vào những đề học của chúng ta. Thì rồi chúng ta đã học ở Kinh Quán Vô Lượng Thọ bài thứ 17 của Tịnh Độ Quyết Nghi, về muốn sanh về cực lạc phải tu ba thứ phước: một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành. Hiếu dưỡng cha mẹ tức là gì? Tự nhớ không? Tức là mình nuôi dưỡng và có lòng tốt với cha mẹ mình. Thì rồi sư giải rất là kỹ ở cái phần đó mà được nghe. Và phụng thờ sư trưởng tức là chúng ta kính trọng và lo lắng nuôi dưỡng bậc thầy của mình, để bậc thầy tồn tại ở đời để mà dạy chúng ta tu học, mà để chúng ta từ chỗ đó mà tiến hóa trên đường giải thoát. Tâm từ bi không giết hại tất cả chúng sinh, vì nghĩ mình và chúng sinh đều có mạng sống như nhau, để chúng sinh đó được sống và được tiến hóa để mau thành Phật, mà chúng ta không gây tội nghiệp cho chúng sinh, để mình không bị là sanh tử luân hồi là chậm trễ đường tiến hóa của chúng ta. Cho nên người Phật tử đã phát tâm tu cầu giải thoát, nhất là niệm Phật cầu sanh cực lạc để thành Phật, thì chúng ta phải có tâm từ bi không giết hại chúng sinh. Nói như vậy, Thì nếu mà nói như vậy thì chúng ta không được ăn mặn rồi, phải không? Phải ăn chay, phải không? Còn nếu ăn mặn thì chúng ta ăn tam tịnh dục, ăn những là thức vật chết rồi đó, tức là những con vật đã chết rồi đó, khô rồi bán ngoài chợ đó, con vật đã mình sẵn mà treo tòng ten ngoài chợ đó, ha, đó thay ma đó, mua đỡ mới thay ma vậy ăn đó, ha, nó đại khái là như vậy, tại vì ăn chay không nổi ăn thay ma cho đỡ, ha, như vậy, ha, như vậy thì mỗi mốt phật tử nào mà cầm con vật lên mà nó chết rồi đó, con gà con vịt mình rồi đó, thịt heo mình rồi đó, mình cầm lên mình ăn, thì nó nghe lời sư hóa dạy, mình ăn chay không nổi, ăn đỡ thay ma, ha, cho nó đỡ ghiền, ha. Đó, rồi một ngày đó mình sợ mình chán đi mình không dám ăn nữa, bắt đầu ăn chay luôn, khỏi ăn thay ma, phải không? Mặn rau cỏ không nó khỏe đấy. Vậy bây giờ tiếp theo là tu 10 nghiệp lành. Tu 10 nghiệp lành là tu 10 cái nghiệp thiện của cuộc sống chúng ta. Con người chúng ta có 10 cái nghiệp thiện để làm và có 10 nghiệp ác để làm. 10 nghiệp ác là do người mê không hiểu rõ được nhân quả cho nên là làm 10 nghiệp ác. Một là giết người, hai là trộm cắp, ba là gì là tà hạnh, 4 là nói dối, 5 là gì là phê phán, 6 là đâm thọc, 7 là rủa chửi, 8 là gì thầy vô tử không là uống rượu, phải không? 9 là gì là đó là tham lam mà sân giận, rồi là tà kiến, là cộng chung đó là 10, phải không? Là tham lam sân giận si mê, chỗ si mê đây là tà kiến đó, chứ mà si mê là vô minh nha, vô minh của si mê nó khác, mà chữ si mê đây gọi là gì là tà kiến. Thì ở cái khẩu chúng ta có 4, thân chúng ta có 3 và ý chúng ta có mấy? Có 3, phải không? Tổng chung lại là 10 cái nghiệp là gì? Là nghiệp ác. Thì rồi là 10 nghiệp thiện là gì? Là chúng ta không khát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh, chúng ta không có nói dối, phèo phan, đâm thọc, rủa chửi, không tham lam, sân giận, tà kiến, đó là 10 nghiệp lành, hiểu không? Người mà không có trí tuệ, không hiểu Phật pháp, không hiểu nhân quả thì luôn làm 10 nghiệp ác. Mà làm 10 nghiệp ác là sau khi chết thì đọa vào cảnh giới khổ đau. Còn nếu ta làm nghiệp lành thì sau khi chết được sanh về cõi trời. Thế chưa? Là như vậy. Thì đó là cái bằng thứ nhất, cái tâm đầu tiên chúng ta phải làm. Hôm nay chúng ta có tâm thứ hai là thọ trì tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm oai nghi. Đó là cái tâm thứ hai. Thọ trì tam quy là gì Phật tử? Thọ là lãnh thọ, trì là giữ gìn, phải không? Tam là ba, quy là trở về, phải không? Tam quy là tam quy y, có ba nơi để mình quy y, hay là ba nơi để mình trở về. Nó trở về là mình đã đi xa, phải không? Bây giờ mình trở về. Nó như vậy. Hôm nay mà tới đến chùa Phước Linh xong giờ tu rồi, 5 giờ có trở về đâu? Trở về nhà, phải không? Nhưng mà hôm nay không đến chùa Phước Linh mà chúng ta đi đến đâu? Đi đến chỗ nào để đi chơi? Đi chơi phải đi chùa, ha, đi chơi chỗ nào đó để coi đá gà, để quýnh bà tứ sắc, ha, hay đâu đó, phải không? Rồi bây giờ chiều của chúng ta mới trở về nhà. À, tại sao chúng ta trở về nhà? Tại vì nhà là nơi an ổn cho mình, phải không? Sau cái thời gian gọi là mệt mỏi, phải không? Đó. Bây giờ hôm nay chúng ta đi chùa là chúng ta đi đến cái chỗ là gì? Là cái chỗ tốt, phải không? Đi đến chỗ tốt. Còn chúng ta mà đi đến cái chỗ cờ bạc, chỗ mà vui chơi cho thấy tình là chỗ gì? Đó là chỗ xấu, phải không? Vậy thì chúng ta sợ gì mà trở về với nhà của mình? Nó là tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã đi xa, ha, bỏ nhà ra đi. Mà bỏ nhà ra đi, mà đi đến cái chỗ đó là nó không tốt. Không tốt hơn là cái chỗ nhà của mình. Tại vì ở dưới nhà là có cha, có mẹ, phải không? Mà gần cha, gần mẹ mà được bảo vệ, thân thương, yêu mến của cha mẹ, cho nên mình không có khổ, phải không? Nói như vậy. Còn bây giờ mình rời khỏi cha mẹ, mình đi chơi với bạn bè, chơi với người ngoài, thì những người đó không có đem lợi ích cho mình mà làm cho mình thêm khổ đau, phải không? Và quen những cái nghiệp xấu, cho nên là chỗ đó không phải là chỗ tốt. Mà khi mà chúng ta giác ngộ được đi chơi như vậy là không tốt, cho mình dậu dàng trở về, phải không? Trở về với mẹ mình, trở về với nhà, nên không còn đau khổ nữa, phải không? Thì cũng như vậy, xưa kia chúng ta chưa có hiểu được Phật pháp, chưa được Phật tri thức nhắc nhở mình đã hướng về một những nơi để mình quy y. À, đó là gì? Đó là quỷ thần. Đó là quỷ thần. Ví dụ ông thần này, ông thần kia, quỷ nọ, thấy không? Đó, các vị quỷ, các vị thần đó, vì mình không hiểu Phật pháp cho nên mình nghĩ rằng các vị đó linh. Vì các vị có phép mà, có linh, cho nên mình mới sợ các vị đó. Mà nghĩ rằng các vị đó có thần thông, có phép như vậy thì các vị đó sẽ là gì? Là giúp cho mình tiêu trừ tai nạn,
tiêu trừ tội lỗi và có thể ban phước lành cho mình, cho mình mới đến cho đó mình lại nên mình xin quy y. Phải không? À, con xin quy với thần này, quy với thần kia, à, các vị quỷ nọ, à, vì các vị đó có gì có linh, và con quay thần nên mình quy đó như vậy. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta học Phật pháp rồi á, chúng ta biết rằng á là từ địa ngục ngạ quỷ xuất sinh Atula khỏi người và khỏi trời, và địa ngục là chúng sinh khổ nhất, à, vì tội nặng đỏ và cảnh giới đó rất là khổ. Thứ hai là loài ngạ quỷ cũng là cái đẳng cấp khổ thứ hai, là đói khát suốt cả nhiều đời nhiều kiếp, hành hà khổ sở về thân. Rồi cái đẳng cấp thứ ba tức là gì? Tức là hạng xuất sinh. Xuất sinh là nhẹ hơn, sanh làm cái thân cũng được người ta cho ăn, nhưng mà rồi tự tìm ăn rồi, nhưng mà ăn những vật dơ, đời sống cái thân không sạch sẽ, ngu si tâm tối cả một cuộc đời, nó như vậy là xuất sinh, là u mê tâm tối, nó khổ vậy đó. Rồi cái hạng thứ tư là cái hạng này là có khổ mà cũng có vui, nhưng mà vui thì ít mà khổ thì nhiều. Tại cái hạng này là tâm sân, tâm ganh tị, tâm ngạo mạn rất nhiều, đó là hạng Atula, tức là hạng quỷ thần. Hạng quỷ thần thật sự nhớ nha, quỷ có loại quỷ thần, có loại là thiện thần, có loại là thánh thần. À, thì trong cái cõi vô hình á có ba cái loại thần, ha, là quỷ thần, ha, thiện thần, thánh thần. Quỷ thần là loại ác, loại ác hay não hại người ta đó, não hại chúng sinh khác, làm mình khổ sở, làm mình sợ hãi, đó gọi là hạng quỷ thần. Hạng thiện thần là hạng này á thì là không làm khổ gì cho mình, rồi cũng có thể ủng hộ giúp đỡ mình, vì hạng người này á sống sanh tiền là một người thiện, ha, là người thiện tốt, mà chết đi sanh làm là vị thiện thần. Ha, rồi thánh thần, thánh thần là hạng này á là trước khi mà chết á là các vị quan, các vị vua mà gọi là các vị minh quân, các vị quan gọi là trung thần, ha, đó khi chết là làm thánh thần, hiểu nó chưa? Đã như vậy. Còn các người mà các vị tướng ác, ha, những vị là à, những vị tướng là à, là không tốt á, sau khi chết đi thành lại vậy là quỷ thần, ha, quỷ thần, ác thần, nhân dân đại khái là như vậy. Cho nên các vị thần á, dù là quỷ thần hay là thiện thần hay là thánh thần, à, xưa kia chúng ta không biết nên chúng ta quy y đến các vị đó, mình lễ bái cầu xin với các vị đó. Bây giờ giác ngộ Phật pháp rồi, các vị đó vẫn còn ở đẳng cấp thứ tư, à, chưa bằng cái đẳng cấp của con người mà có hướng về Phật pháp. À, cho nên hôm nay chúng ta làm con người hôm nay mà là người dân bình thường mà so với các vị thần mà trước đi kia thì mình thua người ta, thua người ta, tại vì các vị đó trước đó là tướng, là quan, là vua, phải không? À, thật ra so với mà cái danh vị sống ở đời ấy, thì mình là người dân nên mình thua. Nhưng mà so với kiếp sống bây giờ ấy, thì họ đang ở trong cái cõi giới thần, cõi giới thần, còn mình ở đây là cõi giới người. Hai cõi giới này nó khác nhau. À, nhưng mà nếu trường hợp như mình làm người ấy, mình không có hướng về thánh đạo, thì mình không hướng về Phật đạo, mình là một người dân bình thường ấy, thì các vị này nó lớn hơn mình, lớn hơn mình. Ha, đó, cho nên mình đến đó mình lại, à, mình hướng người quy về các vị đó để cầu cái sự che chở của các vị đó, à, và mong các vị đó là ban cái phước lành cho mình. Cho nên mỗi lần khổ sở đến các vị là à, người đó là van vái đến miếu bà, đến chùa bà, đến chùa ông, hay là đến chỗ quỷ thần nào đó đinh linh, rồi là mình quỳ mình vái mình lại thu là lại luôn, phải không? Đó như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đem những con gà, con vịt, con heo, con trâu, con bò đến giết để mà tế lễ các vị đó. À, mình mong mình tưởng rằng á khi mình dâng cúng những con vật như vậy đến các vị thần đó, các vị thần đó sẽ gì, thấy đó mà vui mà mừng, à, là đồng tình cái lời nguyện của mình mà ban phước cho mình mà tiêu cái nghiệp cho mình đó. Cho nên mình mới là sát sanh hại Phật để mà cúng đó, như vậy. Nhưng mà bây giờ Phật tử đã hiểu Phật rồi, Phật pháp rồi á, khi mình sát hại Phật tức là mình giết hại một con vật, là cái tội ác hay là cái thiện? À, là cái tội ác rồi, phải là thiện đâu, phải không? Như vậy mình lấy cái khổ, lấy cái khổ người ta, lấy cái tội lỗi của mình để mà đổi lấy một cái phước báo tiêu trừ tội nghiệp cho mình được không Phật tử? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Phải không? Đó như vậy. Cho nên nhưng mà xưa nay mình là không hiểu thì mình làm như vậy, vì điều đó là mê tín, phải không? Đó là mê tín, là cái sự hiểu biết, cái đức tin là sai, không có trí huệ, gọi là mê tín. Rồi bây giờ khi mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta thọ tam quy, trì ngũ giới rồi á, thì bây giờ là chúng ta lớn hơn các thành đó. Tại nên nhớ nha, hôm nay học cái này thì giảng cho kỹ nha. Hôm nay Phật tử mà thọ pháp quan trai giới đây, là Phật tử là cái quy lực mình lớn như lắm. Thọ pháp quan trai giới mình lớn hơn Phật tử thọ là tam quy ngũ giới. ha, mà tam quy ngũ giới lớn hơn thọ tam quy, ha, thì tam quy mà chưa có ngũ giới, còn thọ tam quy lớn hơn ngoại đạo, lớn hơn ngoại đạo, lớn hơn ngoại đạo đó. Nói nhỏ mà nghe đó ha, nói nhỏ thôi nghe, ha. Phật tử là bây giờ mới thọ tam quy thôi, mà so với các vị mà lớn hơn các tôn giáo khác, mình còn lớn hơn người ta. Mặc dù các vị cái tôn giáo khác họ làm một chức vụ lớn trong một cái tôn giáo của họ, nhưng mà họ là ngoại đạo. Hay họ là ngoại đạo, chưa có quy y tam bảo, chưa hướng Phật, cho nên họ nhỏ hơn mình. Bên kia họ làm chức vụ gì cũng giáo như một cái đạo đó, nhưng mà so với Phật tử mình á, là về cái quy lực, về cái phước, cái đức, cái lực á, là nhỏ hơn mình. Nói Phật tử thì định Phật tử cao nha. Tại vì sao vậy? Tại các vị đó còn ở tư tưởng ngoại đạo, chưa có hướng về chánh đạo. Vì các vị đó dù cho là một vị lạ, một giáo chủ của đạo đó đi, sau khi có chết chăng nữa đi, cũng về cái cõi giới gì? Cõi giới lành thôi, là cõi giới thiện, bây giờ cõi trời là hết mức rồi, ha, trong cái hướng Phật. Bây giờ các vị này chưa có hướng về cái trí tuệ để giải thoát, để mà thành Phật. Cho nên là đối với cái hướng tu, thì nó nhỏ hơn cái tâm hướng của người Phật tử chúng ta, ha, đó như vậy. Còn đối với cái là quy đức ấy, ha, là họ cũng thua mình nữa. Tại vì mình đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi. Vì trong tam giới này chỉ có ba ngôi là Tam Bảo, là Phật, Pháp, Tăng, là quy đức lớn nhất mà thôi. Quy đức lớn nhất mà thôi. Tại vì ba cái ngôi này, ba nơi này có khả năng đưa chúng sinh là thoát khổ về tâm trong hiện tại, về thân trong hiện tại, và giải thoát sanh tử luân hồi về thân và về tâm ở tương lai. Tức là chuyển hóa con người phàm trở thành con người thánh hiện tại và tương lai, chuyển hóa con người phàm phu tục tử này để tương lai thành một vị Phật. Đó là ba ngôi quý báu của Tam Bảo. Chỉ có ba ngôi này mới đủ khả năng xoay chuyển một cái là cái vô minh của con người, đưa con người đến giác ngộ, từ cái hành động ác quấy tội lỗi con người đến hành động thiện lành, đến một giai đoạn là toàn thiện để thành một vị thánh nhân và thành một vị Phật. Ngoài ba ngôi này ra, không có ngôi thứ tư đủ khả năng mà chuyển con người đủ cả. Hiểu chưa? Đạo Phật là đạo trí tuệ là như vậy đó. Đó, cho nên đạo Phật nó có những cái mà cái hành động rất là đặc biệt là gì? Là đại từ, phải không? Đại lực, đại gì? Đại bi. Phải không? Đó, lòng từ vô hạn lượng, đó là đạo Phật. Phải không? Cái là cái lòng gọi là cái hành động đem đến mà cứu khổ chúng sinh không ngàn mẻ, đó là đại bi, là không có phân biệt, phải không? Đó, thấy chưa? Thấy như vậy. Cho nên á, cái người tu đạo Phật chúng ta là người sống và hướng về cái đạo là đạo trí tuệ. Cho nên cái đại trí tuệ đó là đạo Phật. Chứ đạo Phật có trí tuệ nhìn xa thấy rộng và thành tựu cái quả vị lớn nhất trong tam giới, đó là quả vị Phật mà thôi. Ngoài ra không có một tôn giáo nào có khả năng thành tựu một cái lạ cái cứu cánh đó cả. Thấy như vậy. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta ngộ tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, thì ngay lúc đó là chúng ta đã bước vào trong cái hàng gì? Là hàng thánh đạo ở tương lai. Hàng thánh đạo tương lai. Người ta vượt luôn cái hàng người này. Làm con người mà vượt trên hàng người. Làm con người mà vượt trên hàng người. Tức là chúng ta thọ tam quy, phải không? Thọ là tam quy rồi. Đó, như vậy. Thế thì làm con người vượt trên hàng người, tức là làm con người mà chúng ta đã quy Phật, quy y, quy Pháp, quy y, quy Tăng. Khi Phật tử bắt đầu quy Phật với Pháp Tăng Vi Tăng ấy, là các vị thầy truyền giới cho chúng ta đó, phải không? Là phải giảng rõ quy Phật là quy y trở về cái tánh giác của Phật, cái hành động giác ngộ của Đức Phật để thành tựu cái toàn giác của vị Phật, phải không? Đó, người quy Phật là như vậy. Phật tử khi mà quy quỷ thần có ai giải mình không? Có ai giải mình không? Lại cắm đầu lại đại à, có ông Phật nào giải cái gì đâu. Phải không? Như vậy mà cũng theo. Không ai nó không dạy chứ cúi đầu lại cái theo à, bị thấy người ta lại nhiều quá bắt trước lại theo nó như vậy đó. Như bây giờ trên bà chú xứ đó linh lắm, mình không có biết linh làm sao nữa, thấy người ta đi nhiều quá đi theo, vô đó ta lại nhiều quá lại theo, không lại sợ người ta chê nó như vậy lại theo. Vậy thì hôm nay tao cảnh cáo một lần nữa nha, bây giờ nói là cảnh cáo chứ không nói là nhắc nữa nha, có cảnh cáo. Tại vì đây cái đạo tràng chùa Phước Linh là chúng ta đi vào cái hậu tu rồi, là cái hậu liên hoa, là cái hậu làm thánh làm Phật, chứ mà cái hậu bình thường á, ai mà vô đây mà tu là cái hậu làm Phật á. Tại vì mình niệm Phật để thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật nó qua cái cửa ngõ gì? Là giảng sanh về cực lạc, phải không? Là chúng ta đang hướng về thánh đạo để thành tựu Phật đạo, Mà bây giờ mà chúng ta còn đi lại bà chú xứ là thôi chết rồi. Ở đây có ai chuẩn bị đi với bà chú xứ không? Hả? Có không? 23, 24 tháng 4 hả? Phải không? Phải không? Tới chưa? Tới nữa rồi phải không? Tới gần tới rồi nè. À, giờ tôi nói trước nha. Bữa nay là nói trước mà nói mạnh luôn đó. Nói mạnh luôn nha, nói sẽ bích lòng á. Phật tử nào ở trong hộ liên qua hay là đạo tràng chùa Phước Linh này mà mai mốt đi viếng bà chú xứ đó nha, là tôi loại ra khỏi đạo tràng chùa Phước Linh. Tôi nói trước rồi nha. À, nói trước à. Bây giờ loại ra khỏi cái hộ liên qua luôn. Tại vì Phật tử đã không cần làm Phật nữa rồi, không cần giải thoát nữa rồi, và không cần vô đây tu nữa rồi mới đi viếng bà chú xứ. Xin lỗi bà chú xứ nha. Phải không? Đó, nói trước đây nha. Ở đây nó mạnh nè. Thấy không? Nói như vậy. Bởi vì đây là Phật tử ở đạo tràng chùa Phước Linh. Thấy không? Chứ không phải ở nơi cái đạo tràng là mê tín. Bây giờ mình là người chánh tín rồi, mình có trí tuệ, mong cầu giải thoát rồi. Bây giờ mắc mớ vậy lên chánh gì vậy? Phải không? Đó, hỏi là chùa nhất sanh đi, đi lên viếng bà chú xứ làm gì? Phải không? Tại vì mình xu hướng đi theo. Phải không? Nó cho vui. Trời ơi, thầy giáo sư Pháp Tử nghe, đi đám dỗ trong thầy Thiện Năng á, có hai vợ chồng bên Mỹ về, ngay ngày dỗ cúng dỗ tổ, và ông bà, ông Tám, bà Tám vợ trong Bình Tiên á, cũng là bà con với tôi nữa, ở Quý Sớm, mới về quê hương. Tôi nói, ủa sao ngày mai ông ở lại cúng dỗ, cúng tổ, cúng thầy, mà ông thầy là ông thầy bổn sư nữa chứ. Ông thầy hồi đó là truyền dạy tam quy ngũ giới cho mình làm người Phật tử. Rồi hỏi sao mà về quê hương mà mơ ngày dỗ tổ mà không ở lại cúng. Nó bị mê con lỡ bao xe cho bà con đi lên bà chú xứ. Trời ơi. Tưởng là hành động nó đẹp, hành động nó hay, phải không? Tốt, phải không? Mình đi nước ngoài về mình bao xe người ta đi núi mà, mà viếng bà chú xứ nữa, người ta mừng quá, ta đi là hai xe vậy đó. Mà thử thấy không? À, tôi nói vậy sao? Vậy là hồi đó ở TV với thầy có dạy ông đi viếng bà chú xứ không? À, nó không nghe nói. Thường thường tới cái hồi xưa các vị thầy mà truyền giới á, hình như là qua lo thôi, không có giảng rõ chỗ này. Thấy chưa? À, bây giờ sư giảng rõ tự nghe. À, như vậy. Cho nên khi mà các vị đó nói một câu đó như vậy, họ nghĩ rằng họ rất là lương ta khen. Tại vì mình ở nước ngoài về mình có tiền, mình giúp đỡ bà con đi chơi khỏi tốn tiền, mà đi viếng núi, mà đi viếng bà nữa, người ta mừng dữ lắm. Tại vì cái đạo ở quê rồi đó nha, những tôn giáo khác nó đi bà chú xứ mà mừng dữ lắm, không có tiền đi. Được ông này dễ bao vậy là thôi, ông ngon quá ha, Bồ Tát đó nha. À, tôi nói Bồ Tát cái gì? Tát này là tát hương, tát rảnh, tát cái gì? Phải không? Tôi nói thẳng luôn mà. Tôi nói ông làm là sai. Ngày dỗ tổ thầy mà ông ở nhà lo lễ dỗ tổ thầy, mà đi dẫn người ta đi vào cái mê tín tà kiến như vậy là ông là sai. Tiền xài không đúng chỗ, đưa người đi không đúng cái gà cái điểm. Ông có tội và ông có phước. Ông đưa cả hai cái chiếc xe vào chỗ mê tín. Thấy không? Ông có tội và có phước đâu. Phải không? Nó thẳng luôn mà. Không sợ bích lòng đâu. Phải không? Cái thầy Năng thẳng nó làm luôn. Thầy Năng không dám nói, sợ bích lòng. Đó, tại vì không phải đệ tử của thầy Năng, nhưng mà có vụ ủng hộ trong chùa mớ. Thầy Năng dám nói. Cái thư nói thầy Năng bắt cầu làm luôn. Chứ làm chặt luôn. Nó cười quá. Như vậy. Nhưng nói thì nói vậy, nhưng mà rồi mới người ta cũng là chở hai xe đi với bà. Thấy không? Tại vì họ là nó học, nhưng mà họ không có ở tu mà không có học quy y mà không có hiểu, cho nên là xu hướng trong cái tà kiến mà thôi. Là như vậy thôi. Trở lại vấn đề của chúng ta, mai mốt bà tử không đi là với bà chú xứ là ông này bà kia đó nha. À, bà chú xứ là một, bà đen là hai, đen hay là ông này bà kia đó, vân vân. Mình chỉ có là mình có tiền, mình tổ chức một xe đi kiếm các vị hòa thượng, các vị thượng tọa nổi tiếng về là nghe pháp và nổi tiếng vấn đề gì để mà được giải tu. Thấy không? Để mà cùng nhau học pháp và tu. Phật tử thấy sư nào tổ chức Phật tử đi bà chú xứ không? Không bao giờ. Dạ không bao giờ. Và mãi mãi cũng không bao giờ có đâu. Thấy không? Không bao giờ tổ chức đi chơi cái chỗ là không có đàng hoàng, không có chỗ là xứng đáng. Đi viếng thầy, viếng sư, đi dạo cảnh chút xíu thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là dẫn Phật tử đi chùa. Thấy như đi chùa pháp chẳng hạn, đi nghe pháp. Thấy không? Thấy người ta tu về cái mình thấy là mình trời cảnh nó tu vậy đó. Về với mình thấy tu sệ quá. Thấy không? Từ đó mình tinh tấn. À, đến chỗ này các vị hòa thượng tinh tấn tu, hòa thượng có đạo hạnh, có một cái xã, một cái phong độ rất là cao. Mình đến đó mình nhìn thấy phong độ của hòa thượng đó, về cái mình so lại mình. Nhiều gặp một vị hòa thượng một lần, nghe một lời nói, thấy quan cảnh tu người ta, cái mình về cái mình cảm thấy phấn khởi trong lòng sao ấy. Từ đó phát tâm dũng mãnh lo mà tu. Thế chứ, thế như vậy cho đi như vậy nó có lợi. Còn đi chơi mà tự đừng nên đi, đừng uống phí thời gian uổng chứ lắm. Nó như vậy. Để trở lại vấn đề thọ tăng quy của chúng ta là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, trọn đời theo Phật, để tu theo Phật, thành tựu cái giác ngộ của Phật, đó là quy Phật. Và khi quy Phật rồi thì không quy y tà ma quỷ thần nữa. Phật tử giữ được không? À đó, hô Phật được phải không? Nói nhớ là hứa với Phật nhưng mà hứa với siêu quá đâu. À, hứa với Phật mà làm không tròn là tội lắm nha. À, như vậy. Rồi Phật tử quy Pháp là gì? Quy Pháp là học Phật Pháp, học giáo lý nhà Phật, là suốt đời học giáo lý nhà Phật, thấu rõ nhân quả, thấu rõ chân lý, để không làm tội mà luôn làm phước, và trở về với cái tánh chân như của mình, thành tựu sự giải thoát hiện tiền, để tương lai mà chúng ta thành Phật. Cho nên khi quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi thì không có tà kiến mê tín gì đâu. Tà kiến mê tín gì đâu. Tà kiến là gì? Tà là gì? Là cong, là quẹo. Kiến là thấy. Cái sự thấy của mình nó cong quẹo. Mà cong quẹo là đúng hay sai? Là sai. Thấy cong là thấy không đúng, thấy quẹo là thấy không đúng, mà thấy thẳng là mới là thấy này thấy đúng. Tà kiến là nghịch cái chánh, chánh kiến chánh là đúng, là ngay, là thẳng. Đó là chánh kiến. Đó như vậy. Mà một người mà quy Pháp rồi ấy, là phải sống cái chánh kiến, không có tà kiến mê tín gì đâu. Và tà kiến mê tín gì đâu là cái gì đây? Hả? Đồng bóng. Ha, đó, mà tự thấy có người mua bóng không? À, đồng bóng đó, vẽ con trai mà lại vẽ mặt đỏ, mặc đồ đàn bà con gái, rồi múa qua múa lại cái giọng éo 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 đó. Đồng bóng, phải không? Mà người có người á, người ta được vậy ta mừng á, ta cảm thấy tự hào lắm nha. Mà tự thấy không? Tại cái nghiệp của người ta thiếu phước nha, mới lạ, bị lạ, người ta rơi vào trong đồng bóng. Ở ngáp là ai vậy bác sĩ? Là cái người thiếu tu á, bị ma nhập. À, đó hồi vô đó, thấy chưa đó, thấy khói nha, vô thấy không? Đó là gì? Là gì bác tử? À, ở ngáp á là bị ma nhập á. Thường thường ta nói bị nhập vô là ngon, nói mà ngon, ta đuổi cái linh thức mà ra ngoài, chiếm cái nhà mình ta ở, cho mình ra bụi chuối ở ngoài, thấy không? Vậy mà ngon đâu có gì? Là thiên liên giữa nữa. Bây giờ nói ma nhập thì là dở rồi, giờ tới thiên liên, ta nói có điển vô thiên liên dựa là ngon, tự hào, phải không? Nói người có căn lắm á là thiên liên mới dựa mình á. Đâu ngờ rằng á là mình thiếu tu mới bị thiên liên là lấy cái nhà mình, nó mượn cái nhà mình không hay, phải không? Đó, như vậy. Cho nên người nào mà tu theo chánh đạo, hành chánh đạo mà có quy đức thì thiên liên không dám dựa cái xác mình đâu, phải không? Người nào mà thiếu tu mới bị dựa. Cho nên cái người này bị dựa thì họ không biết vậy chứ. Tự nhiên cái là chưa từng học thuốc mà tự nhiên bốc thuốc thành sầu quỷ khóc. Hay lắm mà tự biết bụng dạ tâm lý người ta cho thấy mặt nói xuống phóc hết trơn. Đó. Rồi là chưa từng học câu kinh câu kệ nào, bỗng nhiên là thuyết pháp rất là hay. Thuyết pháp rất là hay. Nói thao thao bất tuyệt, nói hay siêu quá nữa. Siêu quá học muốn chết mấy chục năm trời mà nói được vậy nè. Còn này tự nhiên bỗng nhiên cái là dùng mình cái rồi thôi nói pháp thao thao bất tuyệt. Đó. Vậy thì đó là gì? Là người này bị gì? Là được ơn trên giữa. Là người ta quan niệm rằng á, được ơn trên giữa như vậy là ngon đó. Ai ngờ đâu là gì? Là mình không làm chủ được mình, nên bị người ta mượn cái nhà mình ta xài. Mượn cái nhà mình ta xài đó, cái phần quỷ ma mượn cái nhà mình xài lúc, rồi cái phần ở cõi trên là chư thần á, mượn cái nhà mình xài lúc để tạo phúc duyên. Tại vì những hạng người này á, họ muốn tiến hóa để làm người không có thân, cho nên họ là ép mình, họ lấy dành để cái nhà mình xài chút. Đó là ma quỷ nó nhập đó, để nó làm thiện làm lành, lễ bái Phật, nó làm phước, để mà nhờ cái phước đó nó chuyển nghiệp ma quỷ mà đầu thai làm người. Còn bây giờ chư thiên ở trong cõi vô hình là chư thần á, bây giờ họ không có thân để mà tu, bây giờ muốn làm phước làm lành hay làm gì phải nhờ cái thân người mới được, không có thân người thì làm không được, phải thấy chưa? Cho nên bây giờ họ là gì? Họ mới mượn cái thân mình. Bây giờ họ có đủ quy lực mà ép cái thần thức mình á, nó linh hồn đi ra khỏi cái xác mình. Mình quản hồn mình sợ quá mình giọt ra ngoài. Bây giờ ngoài ta nhập vô đó, lấy cái thân mình á để người ta chủ trì, người ta làm mọi việc, làm thiện làm lành, làm thiện không thiên liên mà giữa vô làm thiện không làm ác. Đi hút thuốc mà trị bệnh, đi nói đạo người ta tu, làm này làm kia làm nọ. Nhưng mà thời gian rồi á, người ta không xài cái xác mình nữa, ta đi kiếm xác khác, người ta bỏ xác mình ta đi, người ta ra rồi cái thấy nhà trống lỏng mới đầu vô lại, mừng quá trời giọt vô. Thấy không? Mà khi mà vô rồi không biết gì trên trời, thấy chưa? Ma nhập vô mà không biết, ma đi không hay, rồi là chư thiên thiêng liêng dựa vô không biết, rồi ra không hay đó, rồi trở lại người bệnh bình thường không có gì hết trơn. Đó là chúng ta cái nhà mình ở bị người ta ép đuổi ra, hai là ta khéo léo ha, người ta đưa mình ra cái nhẹ nhàng, ta lựa mượn cái nhà mình ta làm việc đó. Hiểu chưa? Cái nhà là cái thân mình nè. Vậy thì một người sống ở đời mà bị là ma dựa, bị quỷ dựa, bị là chư thần lấy mượn cái xác mình, gọi là vô điểm đó, phải không? Đó thì người đó là có phước hay là người đó không có phước? Rồi đấy, không có phước, thiếu tu. Tại người này chưa quy y chánh đạo nó mới bị như vậy đó. Còn quy chánh đạo là không có đâu. Còn khi quy chánh đạo rồi á mà có là gì? Là tại vì người này hướng tà, người này hướng tà. Như ông sư bà sư cô đã quy làm tỳ kheo tăng thì có ni rồi, bỗng nhiên có điển vô. Tại vì sao vậy? Tại vì ông tỳ kheo tăng thì kheo ni này á là thân là tướng của Như Lai, nhưng mà tâm là hướng tà, tâm là hướng tà nên bị là tà nó nhập, phải không? Tâm gì hướng thần, thần nhập đó, hiểu chưa? Đó như vậy. Vậy thì cái vị đó không còn gọi là cái tánh tỳ kheo nữa. Cái thân tỳ kheo thì có, nhưng mà cái tánh tỳ kheo mất rồi đó, thấy chưa? Đó như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề quy pháp thì không còn tà kiến mê tín dị đoan à, giờ không có làm những cái việc là sai nhân quả. Một là gì? Là bói toán. Một người Phật tử thọ tăng quy rồi là không được coi bói, không được coi bói dứt khoát nè à, và không được đi coi bói à, thấy chưa? Mình một người Phật tử mà coi bói cho người ta là mình làm cái hành động tà kiến, thấy chưa? Bói ra ma quét nhà ra rác, nghe chưa? Nói như vậy đó. Rồi bây giờ mình đi coi bói, thấy không? Là mình không có biết làm sao đó, là giờ ông thầy cũng coi giùm, là cái chỗ người dân về bói toán lại coi là mình phạm vào cái quy pháp luôn, thấy chưa? Đó, một ông thầy mà coi bói là ông thầy đó không còn là ông thầy nữa, không đó thầy tà rồi, không có thầy chánh nữa. Một người Phật tử là ông thầy mà đi coi bói là tà luôn, mình không còn là quy pháp nữa, đứt chết rồi, thấy chưa? Đó, mê tín. À, mê tín là gì? Tức là có những cái đức tin sai à, nãy tôi nói là không phù hợp nhân quả đó. Bây giờ là xăm quẻ, đi vô đình lắc xăm, đi vô chùa lắc xăm, thấy không? Là xăm thượng xăm hạ rồi đó, là bàn là gặp là xăm, mà xăm xấu cái buồn lo, xăm tốt cái mừng quýnh hết trơn. Như vậy không biết cái chúng là chặt không biết nữa à, hồi đó tôi nói mà thử nghe, tôi mới tu tôi lý lắc đó, ở trong chùa tôi có hai cái miếu, ở bên là Ngũ Hành, bên kia là Lê Sơn Thánh Mẫu. Thủ hành tôi không dám lợi. Qua Lê Sơn Thánh Mẫu à, cái chiều qua tôi ra tôi lắc xong, lấy xong tôi lắc à, cái mấy thầy nói trời ơi ông vừa quá này gan ai dám gì hành động tới tên nhà tây Lê Sơn Thánh Mẫu kìa. Tôi nói nghe nó lắc xong tôi coi cái xăm được xăm tốt xăm xấu đây, là tôi giấy bà cho tôi cái xăm tốt nha à, lắc hồi ra xăm xấu rồi à, ra xăm xấu rồi cái tôi nói xăm đầu tôi không tin, lắc xăm thứ hai nếu mà giống nữa tôi mới tin, lắc xăm thứ hai ra xăm chung à, đó là vậy là không được rồi, hai cái xăm không giống nhau. Bây giờ tôi lắc cái thứ ba đó nha cho bảo đảm, hai cái giống nhau tôi tin, còn nếu mà không giống tôi không tin, lắc cái thứ ba ra xăm thượng. Ba lần lắc xăm đều chặt lắc hết trơn. Rồi tôi nói với thầy trời ơi vậy là sao được à, mấy ông thầy nói lắc lần ngay lắc ba lần vậy kỳ cục vậy, lắc lần thôi thôi. Rồi từ đó về sau tôi không có lắc xăm à, nói chung là chưa có tin. Cái là lắc xăm nè, rồi là bói toán nè, nó chung chung là những cái dạng là chưa tin tưởng. Một cái vấn đề nữa đó, mà nói thì nghe nó hơi chạm đó, hơi chạm nhưng mà nói nhỏ ở đây thôi nha, nó nhỏ thôi, thấy không? Là gì? Là cúng sao hạn. Cúng sao hạn, nghe chưa? Sao hạn đó cũng là gì? Là mê tín, thấy chưa? Sao hạn không phải của đạo Phật, mà đó của đạo gì? Đạo không với đạo đảo. Này bên Trung Hoa có, chứ ở Việt Nam không có. Thấy không? Này do cái truyền thừa từ ở bên Trung Hoa qua Việt Nam của chúng ta, thấy không? Thật ra đó là cũng sao cũng hạn. Năm nay coi sao cái đô hết hồn hết vía rồi, sao đa hầu ha, là kể như rầu đời. Nhưng dân cả khác như vậy, hạng tăng theo mọc ách gì đó, phải không? Nó sợ cũng chết đó. Nhưng mà tôi nói về ai mà lại coi sao, tôi nói à, lắc ra tôi coi nha. Rồi nay chúng cái đô tốt à, sao cái đô mà tốt vậy? Chúng nhận sao cái đô là tiền vô như nước. Thấy không? Sao cái đô là tiền vô như nước? Qua cái nghĩa chúng sao thái bạch, trời ơi khổ nữa đó, thái bạch này, nó trắng nhất nè, thấy không? Sao thái bạch là gì? Là sạch tan phiền não. Thấy không? Sạch phiền não. Chúng thái bạch năm nay quá tốt, nó tiêu tan buồn phiền nó chứ, thấy không? Người tu của mình mà, người tu của mình thì sợ phiền não đó, phải không thầy? Mà chúng sao thái bạch là mừng rồi, năm nay mình tiêu tan buồn phiền mừng cũng chết. Thấy không? Rồi sao la hầu? Cái lá hầu là gì? Lá hầu thì năm nay có bạn tốt, thấy không? Sao lá hầu thêm bầu thêm bạn, thấy không? Thôi giải vậy đó, ai chịu không chịu thôi. Tình ra Phật tử đây thì quá đủ cúng sao đâu, thấy không? Nhưng mà cái Phật tử nghe nè, thấy không? Cái chùa cúng sao mà ông thầy đâu có cúng sao ổng đâu, cúng cho mình nhưng mà ổng không có cúng. Nói như vậy đó, không ổng cúng sao vậy, không biết ông sao đó không có cúng nữa. Thế nhưng mà coi cho mình thôi, tại vì mình mê tín, thế cho nên mình mới coi mới cúng. Mà họ thấy có ai coi cúng mà hoàn toàn được như Nguyễn không hả? Tôi nghe câu chuyện Hồng Ngự đệ tử tôi nó kể đó, nói thưa phụ ơi, ta bị tam tai gì đó, cái ông thầy ông dạy đó, mặc bộ đồ nghe, mặc bộ đồ của mình, chồng thêm bộ đồ nữa vô, rồi lỡ tới cái góc ngã ba đường nào vắng á, lại cúng tam tai giấy gì đó, xong rồi cái cởi đồ bỏ xuống đi về. Chỗ nào cúng tam tai là có bộ đồ, chỗ nào cúng tam tai có bộ đồ, ngay cái mùa cúng tam tai là đồ cũ đầy đường hết trơn. Tại sao nó như vậy? Nó bỏ ra hết rồi nè, như là hết không. Rồi có chỗ là gì, mấy người xe ôm á, phải không? Xe ôm á, ông thầy đó rửa xe chứ rằng mà thầy vẽ bùa vẽ phép rồi vô nước không tên á, xịt nè, chúng nước đó vô là tai qua nặng khỏi, chạy hoài không bị đụng. Trời ơi, xe Honda đậu rồi chạy dài cái hàng trăm thước, 200 thước, rồi xe muốn bánh vô đó đậu nhất đường luôn. Tới ngày mà cái bằng là cúng tam tai vậy đó Phật tử, một lần cúng tam tai là mấy cần xé là thịt ba rọi hột dịch rồi đó, tôm mấy cần xé ăn đâu có hết cho người ta đó. Nhưng mà rồi sao Phật tử, lâu lâu cái Hồng Đạo tự dẫn đi tùm lum hết trơn như vậy. Thôi thì chúng ta trả lời vấn đề, đó là do này mê tính, thấy không? Bây giờ người Phật tử chánh tính rồi, chúng ta hiểu nhân quả. Hiểu nhân quả là mình làm cái việc ác là mình phải bị gì quả báo, làm việc thiện là mình được quả báo tốt, làm việc ác là bị quả báo khổ, làm việc thiện là được quả báo tốt. Được bị hai cái khác nhau, nghe rõ ràng nghe. Bây giờ Phật tử làm phước thì dĩ nhiên được cái phúc lành an vui, mà làm cái việc là bất thiện luôn luôn bị cái quả khổ sầu, không phải do cầu sinh mà được đâu. Nên trong kinh Đức Phật dạy rằng á, nếu tất cả do cầu sinh mà được thì thế gian này không có héo mòn đau khổ, phải không? Do tất cả cầu sinh không hoàn toàn được nên thế gian này luôn héo mòn đau khổ đó, thấy chưa? Thế thì cầu sinh nó hoàn toàn được thì ai cũng cầu giàu là giàu, giàu hết, ai nghèo đâu, phải không? Cầu làm quan hết, cầu thi đậu hết, không ai rớt hết chứ. Mà tự thấy có người nào mà học trò nào đi thi mà không cầu không, giái cũng chết luôn đó, phải không? Giái ngày giái đêm bắt đầu học là giái rồi nhưng mà rốt cuộc rồi cũng rớt. Vậy thì cầu xin mà được đâu có rớt, phải không? Đó. Còn bây giờ cầu xin làm vua thì ai làm vua hết, một nước có vua thôi chứ hai vua là quýnh lộn đó, phải không? Bây giờ ai cũng làm vua hết là cái nước này là cái như đánh lộn tối ngày luôn. Hồi xưa thập nhị sứ quân tỉnh không, thời mà Kỳ Lễ Lâm Đỉnh á, của Lý Công Quẩn á, phải không? 12 người muốn làm vua quýnh nhau tới bời qua đá luôn, chừng mà Lý Công Quẩn đứng lên là mới dẹp loạn sứ quân, phải không? Mà vẫn là vua thôi mà, thấy chưa? Bây giờ chùa của mình có 2 ông trụ trì chịu nổi không? Không nổi rồi, 2 trụ trì sẽ cự lộn nhau tối ngày, thấy không? Đó, cho nên có câu người ta nói rằng là một nước không hai vua, một nhà không hai chủ, một chùa không hai pháp sư. Đó như vậy nha. Một nước không hai vua, nước hai vua là kiểu như phân tranh ra đánh gạch để giành, thấy không? Đó như vậy, giành một cái nguồn mỗi một mà thôi, vua thống nhất đất nước mà thôi. Bây giờ một nhà không hai chủ, nhà hai chủ là giành nhà, phải không? Nhà chủ một thôi chứ hai chủ sao được? Đó, giành nhau quýnh lộn đâm chém nhau, người nào thua thì chết, người sống thì giành được cái nhà. Bởi vì một chùa không hai ông giảng sư, hai giảng sư thì chọi bạn. Ông giảng đầu này, ông giảng đầu kia, hai ông giảng chọi nhau rồi là cự lộn. Bởi vì nếu mà sư quá giảng như vậy, phải không? Rồi ông sư kia giảng như nọ, mà hai người giảng không giống nhau, hẳn giống nhau thì dạy hai người hai cái hàng đệ tử này nó không hợp nhau, không hợp nhau thì sao? Đệ tử này theo ông thầy này, đệ tử kia theo thầy kia, chọi nhau, chọi qua chọi lại, từ chọi đệ tử đến thầy chọi nhau luôn. Đó như vậy, phải đấy chứ. Cho nên một chùa không hai ông pháp sư như vậy đó, chùa ông thôi. Đó như vậy. Thì đó là tôi nói sơ qua mà tự nghe về thọ 8 tam quy. Bây giờ qua cái quy thứ 3 là quy y gì? Quy y tăng. Quy y tăng là gì? Tức là mình hướng về quy y với là các vị thầy, vị thầy xuất gia, đó là đệ tử của Phật. Tại vì mình thọ tăng quy phải đối diện với là vị thầy là đệ tử Phật để mà xin quy y, xuyên qua vị tăng hiện tiền là đệ tử Phật để cầu xin quy Phật quy pháp. Nói như vậy, quy y tăng tức là mình trở về nương dựa với thầy sáng. Thầy sáng nha, thầy tu chân chánh, chứ mà thầy tà. Thầy mà tà kiến mê tín dị đoan là thầy tà. Thầy mà tu không có tâm giải thoát là thầy tà. Đó, như vậy chúng ta không hướng về các vị thầy đó để mà quy y. Là quy y có cái rất là quan trọng là mình nương dựa vào vị thầy đó để nhờ ông thầy đó hướng dẫn mình cái tu đúng chơ đúng thác, tu chân chánh để mình giải thoát. Đó là cái chỗ điểm đáng để quy y. Còn vị thầy mà dạy mình tà kiến mê tín dị đoan, không dạy mình đường tu giải thoát mà có đường sanh tử luân hồi, thì các vị thầy đó không xứng đáng để mình quy y, mặc dầu đó là ông thầy tỳ kheo. Thấy không chưa? Đó, nó khó là như vậy đó. Trước khi quy y phải chọn thầy. Tại vì khi mình quy với thầy là cả cuộc đời mình giao cho ông thầy rồi đó. Cuộc đời về tư tưởng, về đạo đức giao cho ông thầy mình rồi. À, cho nên quy y tăng là trọn đời đã không có hướng về thầy tà bạn ác. Nè, thầy tà bạn ác là ông thầy nó dạy mình tà kiến mê tín dị đoan. Nè, tôi nói mà tự nghe đó. Tà kiến là gồm có gì? Bùa chú. Ha, bùa chú đó, nãy tôi nói bùa chú chưa? Nói chưa? Chưa phải không? Ờ, bùa chú đó nha. Phật tử mà xài bùa là tà kiến đó, là mê tín đó nha. À, ông thầy mà xài bùa là ông thầy cũng tà kiến mê tín luôn. Chứ mà tự thấy ông thầy thổi bùa giỏi, cho bùa giỏi là thầy nó hay đâu. Ông thầy đó là xuống nhà Phật đạo rồi. Ông thầy nào mà vẽ bùa đó là ông thầy là không còn làm tỳ kheo.